là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 1 năm 2016. Quốc hội Mỹ đang tìm cách áp đặt các chế tài mới đối với Iran sau những vụ thử nghiệm phi đạn mới đây của Tehran. Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran last year. Tổng thống Barack Obama gọi việc đạt được hiệp ước hạt nhân với Iran là một dấu mốc lịch sử, nhưng các nghị sĩ quốc hội của Đảng Cộng hòa cho rằng tổng thống đang làm ngơ trước những hành động khiêu khích của Iran. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
20 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công khủng bố vào một nhà hàng ở thủ đô của Somalia. Myanmar phóng thích 162 tù nhân, kể cả tù nhân lương tâm. 15 di dân chết đuối trong hai vụ đắm tàu trên đường tới Hy Lạp.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư kêu gọi Việt Nam đổi mới chính trị. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng các cường quốc thế giới phải tìm một phương cách để tái khởi động các cuộc đàm phán đã trì trệ từ lâu về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cho dù điều đó có nghĩa là các nhà thương thuyết của Bình Nhưỡng không có mặt. Phát biểu hôm nay tại một buổi họp với các giới chức chính phủ hàng đầu ở Seoul, bà Park nói, mặc dù đây không phải là một vấn đề dễ dàng, các bên liên hệ nên tìm các hướng tiếp cận đa dạng và sáng tạo, như thử mở đàm phán năm bên, loại trừ Bắc Triều Tiên ra. Tổng thống Park còn bày tỏ nỗi bực dọc của bà đối với cơ chế hiện hành về đàm phán sáu bên, mà mục tiêu vốn là nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng đàm phán đã không diễn ra trong suốt 7 năm qua. Tổng thống Hàn Quốc nói, trước đây, các cuộc đàm phán sáu bên cũng có ích đôi chút trong tư cách là một khung hành động để giải quyết các vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên qua đối thoại. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã không được tổ chức trong thời gian khá lâu rồi. Dù có mở đàm phán đi chăng nữa, cũng không giúp phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Thì câu hỏi phải nêu lên ở đây là vấn đề hiệu quả. Các cuộc đàm phán sáu bên có sự tham dự của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga đã khởi sự từ năm 2003. Bắc Triều Tiên đã bỏ ngang các cuộc đàm phán vào năm 2009 vì bất bình với các cường quốc thế giới đã áp đặt các biện pháp chế tài sau khi Bình Nhưỡng thực hiện một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên cho hay đã câu lưu một sinh viên Mỹ vì nghi ngờ người này đang thực hiện một hành động thù nghịch đối với nhà nước Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không nói rõ hành động này là gì. Cơ quan thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên, gọi tắt là KCNA, nói rằng sinh viên này đã được xác nhận là Otto Frederick Warmbier, học tại Đại học Virginia, đã nhập cảnh Bắc Triều Tiên với tư cách khách du lịch, nhắm mục đích phá hoại sự đoàn kết của nước Bắc Triều Tiên. KCNA không nêu chi tiết về các tội mà sinh viên này bị cáo buộc, nhưng nói các hành động của anh đã được chính phủ Mỹ dung chấp và giật dây. Hãng tin này không cho biết thêm chi tiết, nhưng nói thêm rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành. Theo trang LinkedIn của anh, Warmbier là một sinh viên tại Đại học Virginia, nơi anh đang theo học các môn kinh tế và bền vững toàn cầu. Anh bị bắt hôm 2 tháng 1, trong khi đang tham gia một tour du lịch Bắc Triều Tiên do công ty tổ chức tour du lịch Young Pioneer sắp xếp, theo hãng tin Reuters cho biết. Công ty này nói họ đang làm tất cả những gì có thể làm được để bảo đảm Warmbier được trả tự do. Reuters cũng dẫn lời một giới chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul nói rằng Washington có biết về tin tức về vụ bắt giữ này. Bắc Triều Tiên đã cầm giữ nhiều người Mỹ trong những năm gần đây, đa số là những nhà báo, sinh viên hay giáo dân Kitô bị tố cáo là đi truyền đạo. Phần lớn những người bị bắt đã được thả, đôi khi sau khi các giới chức Mỹ hoặc là cựu giới chức Mỹ tới thăm Bắc Triều Tiên. Hồi tháng trước, Bắc Triều Tiên tuyên án tù chung thân lao động khổ sai một mục sư Canada 60 tuổi. Trước đây trong tháng, đài CNN tường thuật Bình Nhưỡng cũng bắt giữ một người đàn ông Mỹ gốc Triều Tiên vì nghi ngờ ông này làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Giá chứng khoán ở châu Âu và châu Á tăng vọt hôm nay theo chân các thị trường Mỹ sau khi một ngân hàng ở Âu Châu hàng đầu gợi ý về những biện pháp kích hoạt kinh tế mới. Chỉ số Nikkei ở Tokyo dẫn đầu tăng 6% vào lúc kết thúc giao dịch. Chứng khoán Hồng Kông tăng 3%, Seoul tăng 2% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Các thị trường chứng khoán tại Sydney, Đài Bắc, Singapore và Manila cũng tăng đáng kể. Trong những giờ đầu giao dịch, thị trường London tăng 1,6%, trong khi thị trường Frankfurt và Paris tăng 2%. Giá chứng khoán tăng sau khi Thống đốc Ngân hàng châu Âu Mario Draghi hôm qua nêu hy vọng về khả năng sẽ có các biện pháp khích lệ kinh tế phụ trội tại cuộc họp của ngân hàng vào tháng 3 sắp tới. Giới đầu tư cũng được khích lệ sau khi giá dầu tăng đôi chút trong ngày hôm qua. Các thị trường chứng khoán đã sụt giá từ đầu năm 2016 vì những lo ngại về giá dầu tuột dốc và vì đà phát triển kinh tế chậm lại tại Trung Quốc, cũng như vì những sự lo lắng về nền kinh tế toàn cầu. Trong một tin khác về châu Á, chính phủ Myanmar được quân đội hậu thuẫn đã phóng thích 102 tù nhân, kể cả nhiều người bị tống giam về các tội chính trị, trong một động thái diễn ra ngay trước khi chuyển giao quyền hành cho đảng đối lập Thân Dân Chủ. Các tù nhân được trả tự do hôm nay khỏi nhà tù Insein gần Rangoon, theo một người phát ngôn của Tổng thống cho biết. Các giới chức nói có ít nhất 20 người trong số các tù nhân vừa được trả tự do là tù nhân lương tâm, trong khi những người khác là thường phạm. Trong số những người được trả tự do có Philip Blackwood, một công dân New Zealand 32 tuổi. Hồi năm ngoái, anh đã bị tuyên án 2 năm rưỡi tù vì đã dùng hình ảnh của Phật trên một tờ rơi mà một thẩm phán cho là có tính cách báng bổ đạo Phật. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống có lập trường cải cách Thein Sein, chính quyền Myanmar đã trả tự do cho hơn 1.300 tù chính trị trong mấy năm gần đây, trong khi vẫn tiếp tục tống giam các nhà hoạt động và thành phần bất đồng chính kiến. Theo Hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, có ít nhất 537 người còn bị giam cầm về các tội chính trị ở Myanmar. Lệnh ân xá mới nhất được đưa ra sau khi Phó Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Myanmar hồi đầu tuần này. Ông kêu gọi giới lãnh đạo nước này trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị còn lại. Vụ việc này cũng diễn ra trước khi chính quyền của ông Thein Sein chuyển giao quyền hành cho Liên minh Quốc gia đấu tranh cho dân chủ Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà Suu Kyi là nhà lãnh đạo đối lập và là một nhà hoạt động dân chủ lâu năm. Đảng Liên minh Quốc gia đấu tranh cho dân chủ của bà đã đoạt thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái.
Các nhà điều tra của Anh Quốc nói Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã đích thân phê chuẩn việc ám sát ông Alexander Litvinenko, một nhà bất đồng chính kiến nguyên là gián điệp Nga, đã sống lưu vong ở Nga sau khi chỉ trích ông Putin và mô tả ông là một kẻ lạm dụng tính dục trẻ em. Từ London, thông tín viên VOA Luis Ramirez gửi về bài tường thuật do Anton trình bày.
Những câu hỏi từ 9 năm nay nêu thắc mắc phải chăng ông Alexander Litvinenko bị ám sát, ai là thủ phạm và ai đã ra lệnh hạ thủ, nay đã được giải đáp. Cuộc điều tra của chính phủ Anh đi đến kết luận là cơ quan gián điệp Nga, Cục An ninh Liên bang FSB và chính nhà nước Nga chịu trách nhiệm trực tiếp về việc ông Litvinenko bị đầu độc chết. Ông Robert Owen, Chủ tịch Ủy ban điều tra nói,
I have further concluded that the FSB operation...
Tôi đã kết luận thêm rằng chiến dịch hạ thủ ông Litvinenko có lẽ đã được sự chấp thuận của ông Patrushev, khi đó là người đứng đầu FSB, và cả của Tổng thống Putin nữa.
Kể từ sau cái chết của chồng, bà Marina Litvinenko đã yêu cầu được giải thích. Ngày hôm qua, thứ Năm, đánh dấu kết thúc của một cuộc đấu tranh kéo dài.
Đương nhiên, tôi rất hài lòng rằng những lời mà chồng tôi nói ra lúc sắp chết cáo buộc ông Putin giết mình đã được chứng minh là đúng tại tòa án của Anh, vốn độc lập và công bằng.
Ông Litvinenko là một điệp viên của FSB, nhưng sau khi gay gắt chỉ trích ông Putin năm 1998, ông đã phải bỏ chạy khỏi Nga để sang xin tị nạn ở Anh, Đây là tuyên bố của ông.
So now I realize the moment has come. I don't fear for my life. I never did. If I were
afraid. Nay tôi nhận ra rằng thời điểm đã tới, tôi không lo ngại cho mạng sống của tôi. Tôi không hề lo ngại bao giờ. Nếu tôi sợ hãi thì tôi đã không làm điều tôi đang làm bây giờ.
Chuyện xảy ra tại một quầy rượu trong khách sạn ở trung tâm London, nơi ông gặp hai điệp viên Nga vào tháng 11 năm 2006 và đang nhấp trà bị tẩm loại thuốc độc là chất polonium có phóng xạ. Sau 23 ngày đau đớn, ông Litvinenko đã qua đời. Ông yêu cầu chụp một bức hình mà theo lời vợ ông là để cho thấy những gì ông Putin đã gây ra cho ông. Các giới chức Nga đã phủ nhận những liên hệ với cái chết của ông Litvinenko, nhưng họ không hề che giấu sự căm ghét ông và sự phẫn nộ về việc ông phản bội. Các điệp viên tại trung tâm huấn luyện bên ngoài Moscow đã sử dụng bức hình chân dung của ông để làm đích tập bắn. Hiện đang có những lời kêu gọi Anh Quốc trục xuất tất cả các tay hoạt vụ và áp đặt các biện pháp chế tài kinh tế đối với các cá nhân có liên hệ đến vụ ám sát. Anh Quốc có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga và nóng lòng muốn tận dụng sự hỗ trợ của ông Putin để chấm dứt vụ khủng hoảng ở Syria. Các nhà phân tích cho rằng các yếu tố vừa kể khiến cho có nhiều phần chắc các nhà lãnh đạo sẽ không có biện pháp nào đe dọa đến mối quan hệ rộng lớn hơn về vụ sát hại cựu điệp viên nước ngoài dưới tay hai đồng sự.
Vài ngày sau khi Tổng thống Barack Obama ca ngợi thành quả ngoại giao với Iran, các nhà lập pháp thuộc Đảng Cộng Hòa đang hối thúc có những biện pháp chế tài gay gắt hơn đối với Tehran vì những vụ thử nghiệm phi đạn mới đây và các hành động khác. Thông tin viên VOA Michael Bauman tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Trong lúc các vị thượng nghị sĩ vội vã rời khỏi thủ đô Washington trước khi một cơn bão tuyết lớn ập tới, nhiều đảng viên Cộng hòa đã dành thời gian để lên tiếng hôm qua về vấn đề Iran, trong đó có bà Kelly Ayotte.
We need to stand up to this Iranian regime. Their illegal testing of ballistic missiles.
Chúng ta phải đứng lên chống lại chế độ Iran, chống lại việc họ thử nghiệm một cách phi pháp các phi đạn đạn đạo, chống lại việc họ liên tục hỗ trợ cho hành động bắt con tin. Chúng ta sẽ áp đặt các biện pháp chế tài gay gắt hơn.
Thượng nghị sĩ John McCain nói Tổng thống Obama liên kết chặt chẽ với thỏa thuận hạt nhân, đến độ ông đã làm lơ những hành động khiêu khích của Iran.
This president and this secretary of state have pandered to the Iranians.
Vị tổng thống này và vị ngoại trưởng này đã ve vãn Iran, cho dù họ làm gì đi nữa, cho dù họ phạm tội gì đi nữa. Họ sẽ không chịu làm một điều gì cả và chúng ta sẽ phải tìm cách hành động trong tư cách một quốc hội.
Các nhà lập pháp không nói rõ những biện pháp trừng phạt nào họ định áp đặt. Hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Obama ca ngợi việc thực thi thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi năm ngoái với Iran.
Under the nuclear deal that we, our allies and partners, reached with Iran.
Theo thỏa thuận hạt nhân mà chúng ta, các đồng minh và đối tác của chúng ta đã đạt được với Iran năm ngoái, Iran sẽ không chạm tay vào một quả bom hạt nhân. Chúng ta đã đạt được tiến bộ lịch sử này thông qua ngoại giao mà không cần tới một cuộc chiến tranh khác ở Trung Đông.
Muốn thông qua một dự luật chế tài tại Quốc hội, một số đông các thượng nghị sĩ dân chủ phải gia nhập hàng ngũ các đảng viên Cộng hòa để ủng hộ dự luật. Việc Quốc hội bác bỏ thỏa thuận hạt nhân đã bị chần lại hồi năm ngoái, khi các đảng viên dân chủ trong phe thiểu số ngăn cản phe Cộng hòa có được túc số 3/5.
Cư dân ở các tiểu bang miền đông nước Mỹ đang nhanh chóng chuẩn bị đối phó với cơn bão tuyết rất lớn sẽ bắt đầu vào chiều ngày hôm nay và tiếp tục cho đến sáng sớm ngày Chủ nhật. Theo dự kiến, tuyết sẽ đổ xuống nhiều tại ít nhất 15 tiểu bang với những tình huống bão tuyết lịch sử có thể xảy ra tại Washington, D.C., Baltimore và khu vực thành phố New York. Các giới chức thời tiết dự báo có khoảng từ 30 đến 90cm tuyết. Cư dân cũng được cảnh báo là sẽ có gió mạnh, cường độ, đường lộ đóng băng và tụt lụt tội tại các vùng bờ biển. Thông tin viên Zlatisa Hope tường trình là do sự lo ngại đặc biệt cao tại các thành phố lớn, nơi ngay cả chỉ một ít tuyết rơi cũng có thể gây nên hỗn loạn. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Các con đường chính được rải muối trong khi cư dân vội vã đến các cửa hàng bán thực phẩm trước khi bão tuyết đến. Các cửa hàng bán vật dụng xây cất đã bán hết muối, sẻng và ngay cả máy thổi tuyết từ ngày hôm qua. Ông Derek Staten, cửa hàng bán vật liệu xây cất ở Virginia, nói.
The fastest moving thing has been the snow shovels. We're down to like our last few of them, which is like
bán chạy nhất là xẻng xúc tuyết. Chúng tôi chỉ còn từ 3 đến 4 cái cuối cùng.
Các chính trị gia và các nhà lãnh đạo tỉnh thành có lập trường là an toàn còn hơn là hối tiếc và khuyến cáo công dân cũng làm như vậy. Ông Anthony Santino, người đứng đầu thị trấn Hempstead ở New York, nói:
Be sensible, stay home on Saturday unless you absolutely.
Hãy tỏ ra biết điều, ở nhà ngày thứ bảy trừ khi bạn bắt buộc phải đi đâu đó. Đừng đậu xe ngoài đường phố, cố gắng mang xe vào nơi đậu xe ở nhà để nhân viên cào tuyết dễ dàng đi lại cào tuyết trên lòng đường. Rõ ràng là nếu xe đậu dọc đường thì sẽ cản trở việc cào tuyết của chúng tôi ở trên đường.
Một số thành phố và tiểu bang đã công bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu vào tối hôm nay. Thống đốc Maryland, ông Larry Hogan, nói:
Our first and main priority is keeping Marylanders safe.
Ưu tiên chính và hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho người dân Maryland.
Cư dân thủ đô nước Mỹ đặc biệt lo lắng. Washington nổi tiếng là đã bị tê liệt ngay cả lúc thời tiết chỉ hơi khắc nghiệt một chút. Tuyết chỉ cần rơi khoảng 5cm tối thứ Tư vừa qua cũng làm nhiều người lái xe bị kẹt trên những xa lộ chính và nhiều người phải bỏ xe ở lề đường. Một người lái xe ở Washington nói:
There are about 20 cars from all day and the cops didn't show up for 5 hours, so cars are still coming.
Cô này nói có khoảng 20 chiếc xe, không thấy bóng cảnh sát trong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Xe tiếp tục chạy đến và đụng vào nhau nảy lên như quả bóng bàn. Chúng tôi được cảnh sát cho biết là chúng tôi sẽ bị truy tố về tội đụng xe bỏ chạy. Một số cư dân đô thị phải mất rất nhiều giờ mới về đến nhà. Đường trơn trượt tại thành phố làm nhiều tai nạn xảy ra, khiến thị trưởng Muriel Bowser phải lên tiếng xin lỗi.
We are very sorry for an inadequate response.
Bà Bowser tỏ ý hối tiếc đã không đáp ứng kịp thời. Các phương tiện chuyên chở công cộng sẽ không hoạt động trong suốt cơn bão tuyết tại Washington, và ngay cả sau khi những con đường chính được cào sạch tuyết, thì việc di chuyển sẽ còn gặp khó khăn trong một thời gian.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư kêu gọi Việt Nam đổi mới chính trị. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam nói đổi mới chính trị là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển quốc gia. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh hôm nay 22 tháng Giêng trước Đại hội Đảng lần thứ 12 nhận xét: Hệ thống chính trị hợp với kinh tế kế hoạch hóa tập trung thời chiến là rào cản cho sự phát triển của Việt Nam ngày nay. Ông Vinh nói, công cuộc đổi mới trong 5 năm qua chưa thực sự đem lại hiệu quả như mong muốn, vì Việt Nam dù đã tích cực đổi mới thể chế kinh tế và đạt một số kết quả nhất định, nhưng đổi mới về chính trị thì hầu như chưa làm. Bộ trưởng Vinh nhắc nhở, Chiến lược Phát triển Quốc gia 2011-2020 thông qua tại Đại hội 11 cách đây 5 năm đã đề mục tiêu đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền và mở rộng dân chủ trong đảng và xã hội. Người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư nhấn mạnh, thành tựu lớn nhất của công cuộc đổi mới là chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam không thay đổi cho thích hợp. Bộ trưởng Vinh nói, dù pháp luật Việt Nam có khuyến khích công dân tham gia vào quản trị nhà nước, nhưng từ lý thuyết đến thực tiễn vẫn là một khoảng cách. Một ví dụ được nêu lên là quy trình bầu cử và cơ chế để cho các tổ chức xã hội tham gia vào công tác quản lý nhà nước chưa đảm bảo tính đại diện của người dân. Ông Vinh khẳng định, một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển. Vì vậy, vẫn theo lời ông, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách cho sự phát triển quốc gia. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá lại chính mình, thực hiện nghiêm túc những nghị quyết đưa ra, đổi mới cơ cấu để hoạt động hiệu quả hơn, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Về đổi mới kinh tế, ông Vinh lưu ý 3 điểm chính, bao gồm phát triển kinh tế đi đôi với bền vững môi trường, công bằng xã hội và nâng cao năng lực quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, ông không đề nghị cách thức đổi mới chính trị cụ thể như thế nào. Một số bình luận đăng tải trên các trang mạng xã hội chất vấn Việt Nam có thể đổi mới chính trị bằng cách nào khi mà đảng duy nhất cai trị đất nước vẫn tự cho mình ngồi trên hiến pháp. Một độc giả góp ý thẳng thắn, khi nào hiến pháp và pháp luật được thượng tôn, khi đó mới nói tới chuyện cải cách thể chế. Cũng có ý kiến cho rằng lời kêu gọi của Bộ trưởng Vinh chẳng qua là một hình thức đánh bóng hình ảnh của các giới chức trong lúc diễn ra Đại hội Đảng 12, đánh dấu sự thay đổi nhân sự quan trọng của bộ máy lãnh đạo Việt Nam cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Báo Nhà nước Trung Quốc nói hợp tác với Bắc Kinh có lợi cho phát triển của Việt Nam. Tăng cường hợp tác với Trung Quốc có lợi cho tầm nhìn phát triển Việt Nam, theo bài bình luận được đăng trên Tân Hoa Xã của Nhà nước Trung Quốc hôm nay. Tác giả nói, sự hợp tác của Việt Nam với Trung Quốc là một phần quan trọng giúp Việt Nam đạt được những thành tựu trong chính sách đổi mới trong 30 năm nay, với những thành tựu kinh tế đáng kể và ổn định xã hội. Bài báo viết, thương mại song phương Việt-Trung đạt mức cao mới trong năm ngoái, biến Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 12 năm liền, và Việt Nam là bạn hàng lớn thứ nhì của Trung Quốc trong số các quốc gia thuộc Hiệp hội Đông Nam Á trong năm ngoái. Bài bình luận viết rằng, kế hoạch đầy tham vọng của Việt Nam trong 5 năm sắp tới, kể từ Đại hội Đảng lần này, đòi hỏi một mối quan hệ gần gũi hơn giữa Hà Nội với Bắc Kinh. Tuy nhiên, tác giả bài viết cũng lưu ý rằng, các mục tiêu ngoại giao của Việt Nam không nên làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị truyền thống lâu nay giữa hai nước cộng sản anh em Việt-Trung và tác động đến lợi ích tổng thể của cả đôi bên. Bài bình luận viết rằng, giữa những nỗ lực gây chia rẽ quan hệ hai nước, lãnh đạo của đôi bên vẫn tiếp tục có đủ nhạy bén và tầm nhìn xa để đạt được sự đồng thuận, cam kết củng cố tình hữu nghị truyền thống, giải quyết tranh chấp một cách hợp lý và tìm giải pháp đối thoại để giải tỏa căng thẳng và tăng cường hợp tác. Tác giả bài viết lưu ý, bộ máy tân lãnh đạo của nhà nước Việt Nam sắp tới đây, làm cách nào để đảm bảo rằng những cam kết giữa đôi bên không hề lay chuyển.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info. hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Cảnh sát tại thủ đô Mogadishu của Somalia cho hay ít nhất 20 người đã bị các phần tử vũ trang giết chết sau khi nhóm người này xông vào một nhà hàng ăn đông khách ven biển và chiếm đóng nơi này. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tại khách sạn Lido Beach View ở Mogadishu. Hôm nay, cảnh sát viên Somalia Mohammed Abdelrahman nói rằng một cuộc tấn công dã man và tàn bạo nhắm vào thường dân vô tội. Những hung thủ tấn công nhà hàng ăn vào chiều tối hôm qua gây ra nhiều vụ nổ và nổ súng vào thực khách. Một giới chức tình báo cấp cao của Somalia nói với đài VOA rằng các lực lượng an ninh đã đẩy bật các phần tử chủ chiến ra khỏi một tòa nhà và bắt giữ thủ lãnh của nhóm vũ trang này. Một nhà báo có mặt ở bên trong nhà hàng ăn, lúc nơi này đang bị phong tỏa, nói với đài chúng tôi qua điện thoại hôm thứ Năm rằng ông và 20 người khác đang bị kẹt ở bên trong. Các giới chức hàng hải Hy Lạp nói có ít nhất 15 thi thể đã được thu hồi trong hai vụ đắm tàu riêng rẽ ở ngoài khơi các hòn đảo của Hy Lạp hôm nay, trong làn sóng người tị nạn hầu như kéo dài không dứt, tiếp tục vượt các vùng biển nguy hiểm trong mùa đông để tìm cách xin tị nạn ở các nước châu Âu. Lực lượng tuần duyên nói 41 người đã lội được vào bờ sau khi thuyền của họ bị đắm ở ngoài khơi đảo Farmakonisi, nhỏ bé ở phía đông biển Aegean. 7 xác chết đã được thu hồi tại đây. Trong một vụ đắm tàu riêng rẽ, 26 người sống sót sau khi tàu của họ chìm ở ngoài khơi đảo Kalolimnos. Nhà chức trách tại đây cho hay là đã thu hồi được 8 xác chết. Tổ chức di dân quốc tế trước đây trong tuần nói là từ đầu năm 2016, ước lượng đã có 31.244 di dân và người tị nạn đến Hy Lạp bằng đường biển. Tổ chức này nói con số ấy cao hơn nhiều lần con số 1.472 người do lực lượng tuần duyên Hy Lạp ghi nhận cho cả tháng 1 năm 2015. Tổ chức di dân quốc tế nói con số những người tới bờ biển Hy Lạp bằng đường biển có thể vượt xa đáng kể con số kỷ lục là 853.650 di dân đã tới Hy Lạp bằng đường biển hồi năm ngoái. Tổ chức di dân nói 48% trong số những người tới Hy Lạp là người Syria, 29% là người Afghanistan, 12% là người Iraq, 3% là người Pakistan và 2% là người Iran. Các quốc tịch khác gồm có Algeria, Bangladesh, Ai Cập, Eritrea, Liban và Maroc.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hai tù nhân đã được thả khỏi trung tâm giam giữ của Mỹ ở vịnh Guantanamo bên Cuba, nâng số người được thả trong tháng này lên 16 người. Tariq Mahmoud Ahmed Al-Sawa đã được chuyển tới Bosnia và Abdel Al-Aziz Ali Abdallah Abdul Al-Suwaidi đã được đưa tới Montenegro. Phát ngôn viên của ngũ giác đài là Đại tá Hải quân Jeff Davis cho biết là những vụ chuyển tù nhân phù hợp với luật pháp và quy định về đạo đức để bảo đảm những người được chuyển đi sẽ không quay lại con đường cũ và trở thành mối đe dọa cho Hoa Kỳ một lần nữa.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.